Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 95, Cửu Thiên So Thần Võ Đại Lục Tàn Khốc. Góc truyện audio.com. Không biết Sở Thông tiểu tử kia hiện tại thế nào lúc phi hành, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Cửu Tuyệt Võ Thần là Lộ Nhất Bình cái cuối cùng đệ tử ký danh, mà Sở Thông, so Cửu Tuyệt Võ Thần sớm một chút. Tại Sở Thông trước đó, thì là Thánh Ma. Sở Thông, đến từ Cửu Thiên, là Cửu Thiên Sở gia đệ tử, về sau từ thần thánh xâm lâm đi ra, trở lại Cửu Thiên về sau, liền sáng lập Quy Nguyên Kiếm Tông, trở thành Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư. Nơi này là Thương Thần Vực, Quy Nguyên Kiếm Tông không xa, chủ nhân, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Long Giác Kim Ngưu lại nói, cũng tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút, ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này sáng lập Quy Nguyên Kiếm Tông như thế nào. Lộ Nhất Bình cười nói, Cường Lương trầm ngâm nói. Đại nhân, ta nghĩ tới đi Lục Mộc Sơn nhìn xem. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, Thế Tôn chết tại Lục Mộc Sơn, ta muốn tại Lục Mộc Sơn cho hắn lập cái bia đá. Cường Lương thanh âm trầm thấp, năm đó ta Phật Thế Tôn bị Lục Mộc phái, Phong Ma giáo, Phù Đồ môn, Càn Khôn thần tông vây giết tại Lục Mộc Sơn, chết tại Lục Mộc Sơn. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, đi thôi, ta sẽ ở Quy Nguyên Kiếm Tông ngốc lưu một chút thời gian. Tốt, Cường Lương nói, đến lúc đó ta lại đến tìm đại nhân. Sau đó cung kính thi lễ một cái, phá không mà đi. Dưới ánh mặt trời, Cường Lương rời đi thân ảnh, lại có chút tiêu lãnh. Lộ Nhất Bình nhìn xem Cường Lương bóng lưng rời đi, hơi xúc động. Cường Lương bằng hữu không nhiều, Phật Thế Tôn cũng đã chết nhiều năm. Đợi Cường Lương sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiếp tục phi hành về phía trước, đồng thời, Lộ Nhất Bình đem ở trong Phượng Hoàng thần thụ tu luyện bất tử kim hoàng hoàng cửu phóng ra. Những ngày này, Hoàng Cửu một mực tránh ở trong Phượng Hoàng thần thụ tu luyện, cố gắng lĩnh hội Lộ Nhất Bình ban cho hắn thiên thần pháp tắc thực lực cùng vừa rời đi chư thần chiến trường lúc so sánh, đã là thiên địa khác biệt. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình liền thấy được một tòa cổ thành. Tới gần, chỉ gặp tòa cổ thành này sớm đã hoang vu nhiều năm, tường thành nhiều chỗ tàn phá, bò đầy cỏ dại. Trong thành, khắp nơi là đổ nát thê lương. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu tiến vào cổ thành. Long Giác Kim Ngưu nhìn phía dưới cổ thành từng tòa bị hủy kiến trúc cao lớn, nói ra. Mạnh được yếu thua, thế giới nào đều như vậy, thần võ đại lục như vậy, cửu thiên cũng như vậy. Từ cổ thành kiến trúc đó có thể thấy được nơi này đã từng rất nhộn nhịp, nhưng là hiện tại, lại rách nát như vậy. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được trường ấn hố sâu cùng vết kiếm. Có thể thấy được đã từng phát sinh qua kinh người đại chiến. Cửu thiên, so thần võ đại lục tàn khốc hơn nhiều. Hoàng Cửu lắc đầu nói, sau đó một mặt sầu não nói. Mấy vạn năm trước Phượng Hoàng Thần Tông cỡ nào phồn thịnh, nhưng là trong vòng một đêm hủy diệt. Phượng Hoàng Thần Tông, năm đó cũng là cửu thiên siêu cấp thế lực một trong. Cường giả vô số, nhưng là gặp Huyền Thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái vây giết một dạng hủy diệt. Đi vào ở giữa tòa thành cổ lúc nhìn thấy phía dưới quảng trường khổng lồ, Lộ Nhất Bình cúi người xuống. Đây là bắt đầu lưỡng nghi đại trận. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem trên quảng trường tàn phá phù văn, kinh ngạc nói. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận, thượng cổ thập đại trận pháp một trong. Lộ Nhất Bình lắc đầu, góc truyện audio.com, người bày trận thủ pháp không được bố trí bắt đầu lưỡng nghi đại trận không được đầy đủ cho nên, mới bị người dễ dàng như thế phá vỡ. Không nghĩ tới bắt đầu thần cung, còn có hậu nhân tài. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận chính là thời kỳ thượng cổ bắt đầu thần cung chấn phái thần trận. Thượng cổ kiều diễm nhất nữ thần Lạc Thủy chính là Bắc Đầu Thần Cung cung chủ đệ tử thân truyền. Bắc Đầu Thần Cung tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ to lớn cự vật, cho dù là thống lĩnh vạn thần chi chủ, nhìn thấy Bắc Đầu Thần Cung cung chủ cũng phải chấp vãn bối chi lễ. Nếu bàn về thực lực hiện tại Côn Bằng Thần Tông kém xa cùng năm đó Bắc Đầu Thần Cung đánh đồng. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu dạo bước mà đi. Lúc hành tẩu thỉnh thoảng có hắc nha bay lên, sắc trời từ từ tối xuống. Lúc này, cổ thành bên ngoài, một nam một nữ chính hoảng sợ hướng cổ thành bay tới. Hai người mặc lộng lẫy, chỉ là trên quần áo nhiều chỗ đã phá vỡ, hiển nhiên là bị kiếm mở ra, máu đã thấm quần áo đỏ bốn phía. Cuối cùng, hai người chạy trốn tới trong cổ thành, nhìn thấy sau lưng lại không truy binh, lúc này mới như chút được gánh nặng. Phía trước chính là cửu thiên cửa ra vào, Phàn Ngọc Lan nói ra, Hắc Phong Tông người hẳn là không có đuổi tới, chỉ cần chúng ta chạy trốn tới thần võ đại lục liền an toàn, vạn gia hẳn là sẽ che chở chúng ta. Nam đột nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm máu lớn. Đệ đệ, ngươi thế nào? Phàn Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến đổi, hỏi, sau đó nhìn sau lưng nó, phát hiện sau lưng nó trường ấn chỗ đã phiếm hắc. Phàn Thắng cười khẽ thanh âm khàn giọng, tỷ ta không sao, ta còn có thể đi. Phàn Ngọc Lan lắc đầu. Không được, ngươi thương quá nặng đi, chúng ta trước chúng ta vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, trị liệu một chút ngươi thương thế. Phản Thắng gật đầu, thế là, hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy hướng trong thành bay tới. Đi vào ở giữa tòa thành cổ lúc hai người đột nhiên nhìn thấy phía trước nơi hẻo lánh chỗ một tòa đại điện vị trí ẩn nấp. Tỷ chúng ta đi qua đại điện kia, Phản Thắng mở miệng nói. Phản Ngọc Lan chần chờ một chút gật đầu. Rất nhanh, hai người tới cửa đại điện, sau đó đẩy ra đại điện đại môn, chỉ là, hai người đẩy ra đại điện đại môn lúc đã thấy một cái áo lam nam chính xếp bằng ở trong đại điện chính uống rượu, người trẻ tuổi áo lam trên bờ vai, là một con chim nho nhỏ, bên cạnh thì ngồi một con trâu. Hai người không khỏi khẽ giật mình, đồng đều không ngờ tới tòa hoang thành này trong đại điện lại có người. Có lỗi với công tử, chúng ta không biết trong đại điện có người. Phản Ngọc Lan khẽ giật mình đằng sau, mở miệng nói xong, liền muốn mang theo đệ đệ Phản Thắng rời đi. Chỉ là, nàng vừa muốn mang theo đệ đệ Phản Thắng lúc rời đi, đột nhiên, liền gặp phương xa bầu trời, xuất hiện mấy đạo điểm đen. Nhìn thấy mấy đạo điểm đen kia, Phản Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng nhanh chóng mang theo đệ đệ Phản Thắng lách mình tiến nhập đại điện, cũng đóng lại đại điện đại môn. Bất quá, hai người vừa đóng lại đại điện đại môn, mấy đạo điểm đen kia liền phá không mà tới, rơi thân đến đại điện ngoài cửa. Một người trong đó đem đại môn một cước đá văng, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Hắc hắc, Phản Ngọc Lan, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy trốn tới thần võ đại lục. Góc truyện audio.com, một người cầm đầu thanh niên cao gầy cười lạnh. Nói thật cho các ngươi biết, coi như các ngươi có thể chạy trốn tới thần võ đại lục, vạn gia cũng che chở không được các ngươi. Ngô Ngụy, năm đó nếu không phải ta Phản gia thay các ngươi đánh lui Đào gia, các ngươi Hắc Phong Tông đã sớm bị diệt tông, năm đó nếu không phải chúng ta tổ phụ đại nhân cho các ngươi Hắc Phong Tông linh thạch, linh dược, linh đan, giúp các ngươi Hắc Phong Tông trùng kiến tông môn, các ngươi Hắc Phong Tông sẽ có hôm nay. Phản Ngọc Lan nhìn hằm hằm đối phương. Hiện tại, các ngươi vậy mà liên thủ Đào gia vây giết ta Phản gia, các ngươi Hắc Phong Tông chính là một đám lang tâm cầu phế đồ vật. Phản Ngọc Lan nói đến chỗ kích động, ngực chập trùng không thôi. Thanh niên cao gầy Ngô Ngụy nghe vậy cũng không nổi giận, cười ha ha. Ngươi nói không sai, chúng ta Hắc Phong Tông chính là một đám lang tâm cầu phế đồ vật. Bất quá, thì tính sao, hiện tại toàn bộ Phản gia chỉ còn hai người các ngươi tỉ để. Sau đó nhìn một chút đại điện cười nói. Các ngươi có thể chết ở đại điện này cũng không tệ, chí ít sẽ không vứt xác hoang dã. Cách chương.